Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 23 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Trump khởi động cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu.
We're thinking about that too. We're talking about a tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico.
Tổng thống Trump nói chúng tôi đang nói về mức thuế 10% đối với Trung Quốc, dựa trên thực tế là họ chuyển fentanyl đến Mexico và Canada. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhắc lại rằng không bên nào chiến thắng trong cuộc chiến thương mại và cuộc chiến thuế quan. Quan chức Liên hiệp châu Âu phản đối Trump vì nói châu Âu kém Mỹ về viện trợ cho Ukraine.
We have given more than 134 billion euros to Ukraine. That makes us the biggest international.
Trưởng bộ phận chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas nói chúng tôi đã trao hơn 134 tỷ euro cho Ukraine. Điều đó khiến chúng tôi trở thành nhà tài trợ quốc tế lớn nhất cho Ukraine. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Thái Lan không trục xuất 48 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang bàn thảo về mức thuế mới đánh lên hàng Trung Quốc trước ngày 1 tháng 2, làm dấy lên một nỗi lo về một cuộc chiến thương mại trả đũa với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
We're thinking about that too. We're talking about a tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl.
Ông Trump đã đưa ra lời đe dọa đó tại Tòa Bạch Ốc hôm 21 tháng 1 rằng chúng tôi đang nói về mức thuế 10% đối với Trung Quốc, dựa trên thực tế là họ đang chuyển fentanyl đến Mexico và Canada. Trong cùng một cuộc họp báo, ông Trump đã chỉ trích Liên hiệp châu Âu vì sự mất cân bằng thương mại đáng lo ngại với Hoa Kỳ và cũng tuyên bố sẽ áp thuế đối với họ vào một thời điểm nào đó.
The European Union is very very bad to us. They treat us very very badly. They don't take our cars.
Tổng thống Trump nói Liên hiệp châu Âu rất tệ với chúng ta. Họ đối xử với chúng ta rất tệ. Họ không mua xe của chúng ta, không hề mua. Họ không mua sản phẩm nông nghiệp của chúng ta, về cơ bản là vậy. Vì vậy, họ sẽ phải chịu thuế quan. Đó là cách duy nhất để bù trừ. Đó là cách duy nhất có thể đạt được sự công bằng. Không thể đạt được sự công bằng nếu không làm như vậy. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 21 tháng 1 đã đưa ra phản ứng thận trọng trước các lời đe dọa áp thuế của ông Trump, nói rằng bà sẽ phản ứng với các hành động của Hoa Kỳ từng bước một. Bà cho biết thêm rằng Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Mexico sẽ không được đàm phán lại cho đến năm 2026. Bình luận này dường như là để ngăn chặn những gợi ý rằng ông Trump sẽ tìm cách cải tổ sớm hiệp ước này, vốn hỗ trợ hơn 1,8 ngàn tỷ đô la trong thương mại ba chiều hàng năm. Hôm 20 tháng 1, ông Trump cũng chỉ đạo các cơ quan liên bang hoàn tất việc xem xét một loạt các vấn đề thương mại trước ngày 1 tháng 4. Điều đó bao gồm việc phát hiện ra tình trạng thâm hụt thương mại dai dẳng của Hoa Kỳ, các hoạt động thương mại không công bằng và thao túng tiền tệ giữa các quốc gia đối tác, bao gồm cả Trung Quốc. Ông cũng yêu cầu đưa ra các khuyến nghị về biện pháp khắc phục, bao gồm thuế quan bổ sung toàn cầu, thay đổi miễn thuế đối với các lô hàng giá rẻ từ Trung Quốc dưới 800 đô la, thường được quy cho việc nhập khẩu các hóa chất tiền chất fentanyl. Trung Quốc hôm 22 tháng 1 nhắc lại rằng không bên nào chiến thắng trong cuộc chiến thương mại và cuộc chiến thuế quan.
Phát
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại một cuộc họp báo thường kỳ cho biết Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ lập trường của mình và rằng họ luôn bảo vệ vững chắc các lợi ích quốc gia của mình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba đã leo thang chiến dịch chống lại các chương trình đa dạng bằng cách gây sức ép buộc khu vực tư nhân tham gia sáng kiến này, ra lệnh cho các quan chức hàng không xem xét việc tuyển dụng theo chương trình đa dạng và nói với nhân viên theo DEI, chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập của chính phủ, rằng họ sẽ được cho nghỉ phép có lương. Trong ngày đầu tiên sau ngày nhậm chức, tân Tổng thống Hoa Kỳ đã ban hành một loạt các sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt các chương trình đa dạng công bằng hay hòa nhập, hay DEI. Các chương trình nhằm mục đích thúc đẩy cơ hội cho phụ nữ, các nhóm dân tộc thiểu số, người LGBTQ+ và các nhóm yếu thế khác. Những người ủng hộ dân quyền lập luận rằng các chương trình như vậy là cần thiết để giải quyết tình trạng bất bình đẳng lâu nay và nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Trong một sắc lệnh hành pháp được ban hành hôm thứ Ba, ông Trump đã thu hồi các sắc lệnh hành pháp có từ năm 1965 về những hành động bảo vệ môi trường, cơ hội việc làm bình đẳng và khuyến khích các nhà thầu liên bang đạt được sự cân bằng trong lực lượng lao động về chủng tộc, giới tính và tôn giáo. Theo Bộ Lao động, sắc lệnh năm 1965 bị thu hồi này được Tổng thống Lyndon Johnson ký để bảo vệ quyền của người lao động làm việc cho các nhà thầu liên bang và đảm bảo rằng họ không bị phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc quốc tịch. Sắc lệnh hành pháp của ông Trump ngăn cản các công ty tư nhân hợp đồng với chính phủ tuyển dụng nhân viên có xuất thân thiểu số, mà sắc lệnh gọi là phân biệt đối xử và ưu đãi bất hợp pháp theo DEI, và yêu cầu các cơ quan chính phủ xác định các công ty tư nhân có thể phải bị điều tra dân sự. Nhà Trắng cho biết ông Trump cũng đã ký một bản ghi nhớ vào thứ Ba chấm dứt sáng kiến của chính quyền Biden nhằm thúc đẩy sự đa dạng trong Cục Hàng không Liên bang, gọi tắt là FAA, ra lệnh cho quản trị viên FAA phải ngay lập tức dừng các chương trình tuyển dụng DEI. Ông Trump đã ra lệnh cho FAA tiến hành đánh giá an toàn để thay thế bất kỳ nhân viên nào không chứng minh được năng lực của mình. Bắc Kinh ngày 22 tháng 1 thúc giục Philippines ngừng suy đoán hoặc thổi phồng cáo buộc gián điệp Trung Quốc sau vụ cơ quan thực thi pháp luật Philippines bắt giữ một công dân Trung Quốc. Cục điều tra quốc gia Manila cho biết họ bắt giữ một kỹ sư phần mềm Trung Quốc và hai người Philippines vào ngày 17 tháng 1 với cáo buộc theo dõi, tình báo và hoạt động chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết chính phủ đã yêu cầu công dân Trung Quốc ở nước ngoài tuân thủ luật pháp của các quốc gia nơi họ đang ở. Chúng tôi kêu gọi phía Philippines tuân thủ sự thật, ngừng suy đoán hoặc thổi phồng cái gọi là hoạt động gián điệp Trung Quốc và nghiêm túc đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc tại Philippines, bà Mao nói. The Voice of America, VOA. Trưởng Bộ phận Chính sách Đối ngoại của Liên minh châu Âu KJ Kallas đã phản đối ông Donald Trump hôm thứ Tư vì ông nói rằng châu Âu đứng sau Hoa Kỳ về viện trợ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng khối này phải có một ghế tại bàn đàm phán khi đến thời điểm đàm phán hòa bình. Ông Trump trước đó nói rằng Washington đóng góp viện trợ cho Ukraine nhiều hơn châu Âu, nhưng bà Kallas cho biết châu Âu là bên đóng góp lớn nhất.
We have given more than 134 billion euros to Ukraine. That makes us the biggest.
Bà Kallas nói, theo tôi biết, chúng tôi đã trao hơn 134 tỷ euro cho Ukraine. Điều đó khiến chúng tôi trở thành nhà tài trợ quốc tế lớn nhất. Bà Kallas nói điều quan trọng là châu Âu phải tham gia bất cứ khi nào các cuộc đàm phán diễn ra nhằm chấm dứt cuộc chiến do Nga xâm lược Ukraine năm 2022 gây ra. Một số quan chức châu Âu đã lên tiếng lo ngại rằng ông Trump có thể tìm cách thực hiện một thỏa thuận trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bất kỳ cuộc đàm phán hoặc thỏa thuận nào giữa Nga và Ukraine, điều đó cũng liên quan đến châu Âu. Vì vậy, không có gì về châu Âu mà không có châu Âu cũng là điều chính ở đây, bà nói. Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc kêu gọi Thái Lan không trục xuất 48 người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ về Trung Quốc, cảnh báo rằng họ có nguy cơ bị tra tấn, ngược đãi và tổn hại không thể khắc phục nếu bị trả về. Các nhóm nhân quyền và một số nhà lập pháp Thái Lan đã nêu lên mối lo ngại trong tuần qua rằng việc giải giao người Duy Ngô Nhĩ, những người đã bị giam giữ trong trại giam nhập cư trong hơn một thập kỷ, cho Trung Quốc là điều sắp xảy ra. Chính phủ cho biết họ không có kế hoạch như vậy. Các nhóm nhân quyền cáo buộc Bắc Kinh lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm dân tộc thiểu số chủ yếu theo đạo Hồi với khoảng 10 triệu người ở khu vực phía Tây Tân Cương, bao gồm cả việc sử dụng hàng loạt biện pháp giám sát và lao động cưỡng bức trong các trại giam. Bắc Kinh phủ nhận mọi hành vi lạm dụng. Những người này không nên bị trả về Trung Quốc, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói trong một tuyên bố vào thứ Ba về 48 người Duy Ngô Nhĩ. Thay vào đó, họ phải được tiếp cận các thủ tục tị nạn và các hỗ trợ nhân đạo khác. Các chuyên gia nói đồng thời thêm rằng một nửa trong số nhóm này có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Phó Thủ tướng Thái Lan Phuntham Wichayachai tuần trước nói rằng không có kế hoạch trục xuất người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc ngay lập tức, trong khi Cảnh sát trưởng quốc gia Kittirat Panpet cho biết vào thứ Hai rằng không có lệnh của chính phủ về việc trục xuất họ. Bà Balog, người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, cho biết tuần trước rằng cơ quan này đã được chính quyền Thái Lan đảm bảo rằng họ sẽ không bị chuyển về Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters vào thứ Tư. Ngoại trưởng Hoa Kỳ sắp nhậm chức Marco Rubio cho biết trong phiên điều trần phê chuẩn tuần trước rằng ông sẽ sử dụng mối quan hệ gần gũi của đất nước mình với Thái Lan để ngăn chặn người Duy Ngô Nhĩ bị trục xuất. Những người bị giam giữ là một số của nhóm 300 người Duy Ngô Nhĩ đã trốn khỏi Trung Quốc và bị bắt tại Thái Lan vào năm 2014. Thái Lan đã trục xuất hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc vào tháng 7 năm 2015, khiến quốc tế lên án và lo ngại rằng họ có thể phải đối mặt với tra tấn sau khi trở về. Số phận của họ hiện vẫn chưa được biết. Hơn 170 người khác, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 năm 2015. Còn lại hơn 50 người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại Thái Lan. Theo các nhóm nhân quyền, ít nhất là 5 người trong số họ đã chết. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.